Bài thứ 10: Bát quan trai giới. A. Mở đề. Đức Phật Thích Ca nói pháp gần 50 năm, có đến 84.000 pháp môn, vô lượng diệu nghĩa. Mặc dù giáo pháp nhiều như thế, nhưng không ngoài ba môn chính là giới, định, huệ. Trong giới, định, huệ thì giới là phần quan trọng, là phần căn bản. Nhờ giới tâm mới định, tâm có định huệ mới phát sanh, huệ có phát sanh mới dứt trừ được vô minh phiền não, vô minh phiền não có dứt trừ mới minh tâm kiến tánh và thành Phật. Nhưng giới cũng có nhiều thứ, có thứ cao, thứ thấp, có thứ áp dụng cho hàng xuất gia, có thứ cho hàng tại gia. Trong hàng xuất gia thì sa di chỉ giữ 10 giới, tỳ kheo giữ 250 giới, tỳ kheo ni đến 348 giới. Về phía tại gia thì có tam quy, ngũ giới, bát quan trai giới, bồ tát giới. Tam quy ngũ giới thì chúng ta đã học rồi, bồ tát giới thì khó khăn hơn, chúng ta sẽ học sau. Bây giờ đây chúng tôi chỉ nói đến bát quan trai giới. B. Chánh đề. Phần 1: Định nghĩa. Bát quan trai giới là một phép tu hành của người tại gia áp dụng trong một ngày một đêm 24 giờ. Chữ quan là cửa, cửa ngăn chặn 8 điều tội lỗi. Chữ trai tiếng Phạn là Bosada, nghĩa là khi đã qua giờ ngọ 12 giờ trưa không được ăn nữa. Vậy bát quan trai giới là sự giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh trong 24 tiếng đồng hồ bằng cách ngăn chặn 8 điều tội lỗi sau đây. 1. Không được sát sanh. 2. Không được trộm cướp. 3. Không được dâm dục. 4. Không được nói dối. 5. Không được uống rượu. 6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát. 7. Không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ. 8. Không được ăn quá giờ ngọ. Phần 2: Giải rõ 8 điều răn cấm nói trên. 1. Không được sát sanh. A. Ý nghĩa vì sao không được sát sanh? Chúng sanh mặc dù hình dáng có khác nhau, nhưng cùng có một điểm quan trọng giống nhau là tham sống sợ chết, biết đau khổ vui mừng. Không cần phải dẫn chứng cho xa xôi, ngay trong sự quan sát hàng ngày chúng ta cũng nhận thấy: cá thấy người cá lội xa, chim thấy người chim bay cao, cũng như người thấy cọp người lẩn trốn, vì đều sợ lâm nguy đến tánh mạng cả. Khi bị bắt, chim cá hay người đều dùng dãy để cố trốn thoát, và khi được thả ra thoát chết, trời ơi, còn gì sung sướng cho bằng. Nhận thấy được sự tham sống sợ chết, nỗi vui mừng đau xót của muôn loài như thế mà chúng ta còn đang tâm giết hại sinh mạng, thì thật là nhẫn tâm tàn ác vô cùng. Từ trước đến nay, loài người đã giết hại rất nhiều bằng đủ phương tiện, nào làm lưới để bắt cá dưới nước, dùng cung tên súng đạn để bắt cầm thú trên đất, và nhất là dùng đủ mưu mô kế hoạch để giết hại chém giết lẫn nhau. Về phía thiện thì có nhiều người cũng thiện vô cùng, nhưng về phía ác thì cũng nhiều người ác vô cùng. Chúng ta là Phật tử, nghĩa là những người theo đạo từ bi, chúng ta cần phải cố gắng đừng sát hại sinh vật, và nhất là đừng sát hại người. Về sự sát hại người, trong ngũ giới Phật đã tuyệt đối cấm chỉ, và chúng ta cũng đã phát nguyện giữ giới ấy. Nhưng về sinh vật, vì một số Phật tử còn ăn mặn nên chưa tuyệt đối giữ được giới sát. Vậy ít ra trong ngày thọ bát quan trai, chúng ta hãy tuyệt đối giữ giới ấy. Chúng ta không giết người, không trù tính mưu mô giết người đã đành. Chúng ta cũng không nên động đến sinh mạng của tất cả mọi loài hữu hình. Hơn nữa, nếu thấy ai có ý giết hại sinh vật, chúng ta phải khuyên lơn ngăn cản, đừng cho người ta thi hành ác ý ấy. Được như thế là ta giữ được trọn vẹn giới sát, mặc dù chỉ trong một ngày đêm, nhưng lợi ích sẽ lớn lao vô cùng cho việc tu hành của chúng ta. 2. không được trộm cướp. Hai chữ trộm cướp ở đây có một ý nghĩa rộng lớn vô cùng. Những vật thuộc quyền sở hữu của người ta, từ vàng, bạc, châu báu, đất ruộng, nhà cửa, cho đến đồ đạc, cây kim, sợi chỉ, cọng rau, người ta không cho mà mình lấy là trộm cướp. Lường thăng tráo đấu, đo thiếu lấy thừa, đi làm trễ giờ, bóc lột công nhân, lấy của công, ăn hối lộ, được của người không trả lại, đều là trộm cướp. Người đời coi tiền của hơn tánh mạng, trèo non lặn suối, lo mưu này tính kế nọ để làm ra tiền nuôi thân và gia đình, và để dành dụm phòng khi đau ốm tai nạn. Nếu rủi bị mất tiền của do mồ hôi nước mắt mà có, người ta vô cùng đau khổ tuyệt vọng, có khi đến quyên sinh. Chúng ta cũng đã có nhiều khi đau buồn vì mất của, thì xét người khác cũng vậy. Chúng ta không muốn ai trộm cướp của mình, thì tất nhiên mình cũng không nên trộm cướp của ai. Đó là lẽ công bằng rất giản dị. Huống chi chúng ta là Phật tử, nghĩa là những người quyết tâm diệt trừ tham dục để được giải thoát, thì lẽ nào ta lại lấy của phi nghĩa? Trong cuộc đời tranh đấu hàng ngày để sống, có nhiều khi chúng ta không giữ được một cách tuyệt đối giới cấm này. Chẳng hạn chúng ta làm ít mà cố đòi lương cho cao, bán hàng xấu với giá cao, mưu tính trước này kế nọ để được lợi nhiều một cách thiếu chính đáng. Có khi chúng ta nhận thấy như thế là bất chính, nhưng tự bào chữa rằng vì sự sống của gia đình thân thuộc mà phải làm như thế. Nhưng trong ngày thọ bát quan trai giới, chúng ta hãy triệt để giữ giới đạo. Chúng ta nhất quyết không trộm cướp đã đành, mà cũng không được để cho một ý nghĩa tham lợi móng lên trong tâm. Chúng ta không trộm cướp, không nghĩ đến sự trộm cướp, mà thấy ai trộm cướp hay nảy ra ý trộm cướp thì chúng ta cũng khuyên can họ, ngăn ngừa không cho họ làm bậy. Không những không trộm cướp và ngăn ngừa sự trộm cướp mà thôi, chúng ta còn bố thí cho những người nghèo khổ, thiếu ăn thiếu mặc, tìm cách giúp đỡ những người thân thuộc trong cảnh túng thiếu. Giữ được giới này một cách tuyệt đối thì dù thời gian ngắn ngủi trong 24 giờ đồng hồ, chúng ta cũng đã gieo được những nhân lành tốt đẹp cho sự tu hành của chúng ta. 3. Không được dâm dục. Dâm dục là cái nghiệp nhân sanh tử luân hồi, nên người xuất gia phải đoạn hẳn. Phật dạy rằng, người muốn đoạn trừ sanh tử, chứng quả niết bàn mà không trừ hẳn dâm dục, thì không khác nào kẻ nấu cát sạn mà muốn cho thành cơm. Dù ra công đem nấu, trải qua trăm ngàn kiếp cũng không thành cơm được. Vậy những Phật tử xuất gia muốn thành Phật quả thì phải trừ dâm dục. Còn những Phật tử tại gia chưa có thể hoàn toàn đoạn trừ dâm dục được thì Phật chỉ cấm tà dâm, nghĩa là ngoài vợ chồng không được lang chạ, và giữa vợ chồng cũng cần phải giữ chánh lễ, biết tiết dục để cho thân tâm được trong sạch nhẹ nhàng. Nhưng đây là nói về ngày thường của Phật tử tại gia, chứ đến ngày thọ bát quan trai giới thì tuyệt đối phải giữ giới tịnh hạnh, không được hành động dâm dục đã đành, mà cũng không được nhớ nghĩ đến những điều dâm dục. Nếu triệt để giữ đúng giới này thì dù chỉ trong 24 giờ đồng hồ, lợi ích cũng rộng lớn vô cùng, vì chúng ta đã có dịp để gieo nhân tịnh hạnh, là một nhân rất quý báu trong sự tu hành diệt dục. 4. Không được nói dối. Nói dối là tâm nghĩ miệng nói trái nhau. Nói dối có bốn cách mà chúng ta đã có học rồi trong bài ngũ giới, đó là nói không thật, nói thiêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác. Chúng ta đã thấy, hàng ngày trong đời, tai hại của sự nói dối, tai hại lớn nhất là làm mất lòng tin cậy nhau. Trong một gia đình mà không tin nhau thì gia đình sẽ tan nát, trong một xã hội mà không tin nhau thì xã hội sẽ điêu tàn. Trong đời sống hàng ngày chúng ta chưa có thể hoàn toàn giữ giới này được, thì trong ngày thọ bát quan trai giới, chúng ta hãy triệt để thực hành giới cấm này. Chúng ta không nói sai, không nói thiêu dệt, không nói hai chiều, không nói lời hung ác đã đành. Chúng ta lại còn khuyên răn những người chung quanh giữ đúng giới không nói láo ấy. Nếu thực hành triệt để giới cấm này, thì dù chỉ trong một ngày đêm, chúng ta cũng đã gieo được một hột nhân quý báu rất hiếm có trong đời này, là lòng chân thật. 5. Không được uống rượu. Rượu làm say mê, tối tâm trí não người uống. Nó còn nguy hiểm hơn cả thuốc độc, vì thuốc độc uống vào chết ngay, xong chỉ giết chết một đời người thôi. Chứ rượu làm cho người cuồng tâm mất trí, gây nên nhiều tội lỗi, chết đi sanh lại, luân hồi nhiều kiếp trong tối tâm si ám. Bởi thế trong kinh Phật dạy, thà uống nước đồng sôi cho tan mất thân này, chứ không nên uống rượu. Chúng ta là Phật tử, nghĩa là những người đang trao dồi trí tuệ để được sáng suốt như Phật. Chúng ta không được uống rượu. Chúng ta không uống rượu đã đành, mà cũng không khuyên mời người uống rượu. Tự mình uống rượu tội còn nhẹ, chứ khuyên mời người khác uống tội lại nặng hơn. Song trong lúc đau ốm, nếu lương y bảo phải có rượu hòa với thuốc uống mới lành bệnh, thì chúng ta cũng được tạm dùng. Khi đó rượu trở thành một vị thuốc, chứ không phải là một vị làm cho trí não ta cuồng loạn nữa. Đấy là nói về ngày thường, chứ trong ngày thọ bát quan trai giới, chúng ta phải trừ tuyệt rượu, không được uống đã đành, mà còn khuyên răn người khác đừng uống nữa. 6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và đi xem múa hát. 5. Giác quan, tai mắt, mũi lưỡi, thân là 5 cửa ngõ có thể mở đường cho chúng ta đến cảnh giới Niết Bàn hay vào địa ngục. Nếu chúng ta biết mở 5 cánh cửa ấy về nẻo thanh tịnh, nghe những lời hay lẽ phải, thấy những điều thiện, điều lành, ngửi những mùi thơm tinh khiết, đạo vị, thì con đường đến Niết Bàn giải thoát không xa. Trái lại, nếu chúng ta hướng những cánh cửa giác quan ấy vào cõi ô trọc, mở rộng chúng cho tội lỗi ùa vào, nào nghe tiếng du dương luyến ái của dục vọng, thấy cảnh trụy lạc dâm mô, ngửi mùi vị say nồng, kích thích dục lạc, thì con đường địa ngục đã sẵn sàng mở rộng để đón chờ chúng ta. Phật cấm Phật tử trang điểm, tô son trét phấn, sức ướp dầu thơm, múa hát lả lơi quyến rũ, hay cấm đi xem những cảnh múa hát ấy, là vì muốn cho chúng ta khỏi đọa vào địa ngục. Nhưng trong đời sống hàng ngày của người Phật tử tại gia, vì còn tiếp xúc với đời sống xã hội, nên phải ăn mặc tề chỉnh trang nghiêm, đôi khi cũng phải đi dự những buổi hòa nhạc hay múa hát, miễn là những thứ âm nhạc, những điệu múa hát ấy có tính cách trong sạch, xây dựng và hướng thiện. Nhưng trong hiện tại, các thứ nghệ thuật, kịch nhạc, ca vũ, cải lương, chiếu bóng, phần nhiều có tánh cách trụy lạc, thoái hóa, chúng ta nên đề phòng, đừng quá dễ dãi mà sa vào dòng tội lỗi. Trên đây là nói trong ngày thường, chứ ngày thọ giới bát quan trai, chúng ta nhất định không được trang điểm, sức ướp dầu thơm, múa hát hay đi xem múa hát. Hơn nữa, chúng ta phải cố gắng diệt trừ những âm hưởng, bóng dáng của những thứ nghệ thuật không lành mạnh trong đầu óc chúng ta. Được như thế, tuy thời gian chỉ ngắn ngủi có 24 giờ, ảnh hưởng tốt đẹp của nó vô cùng quý báu cho sự tu hành của chúng ta. 7. Không được nằm ngồi giường cao đẹp, rộng lớn. Điều răn cấm này cũng như điều răn cấm thứ 6 có mục đích ngăn ngừa thân xác ta không cho buông lung theo những cảm giác mơn trớn khoái lạc của giường cao niệm tốt, chăn ấm màn êm. Vì những cảm giác này có thể kích thích lòng ham muốn bất chính của xác thân, tạo điều kiện cho chúng ta gây tội lỗi, nên Phật chế ra giới cấm này. Xưa, ngài Ngộ Đạt Quốc Sư là một bậc cao đức, được vua Ý Tôn và vua Hy Tôn hết sức ưu đãi. Vua Ý Tôn cúng cho ngài một bảo tọa bằng trầm hương rất quý báu. Từ khi được bảo tọa ấy, Ngộ Đạt Quốc Sư mống niệm danh lợi, thành ra thất đức, phải chịu nhiều tai vạ và khổ đau. Vì hiểu rõ cái tai hại của giường cao chiếu rộng, chăn ấm niệm êm, nên xưa ngài hiếp tôn giả từ khi xuất gia, lưng không nằm chiếu. Ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư lập nguyện 3 năm không nằm giường trọng. Đức Phật Thích Ca trong khi xuất gia tìm đạo đã gối cỏ nằm sương từ năm này sang năm khác. Noi gương người xưa, các vị xuất gia chỉ nằm trên một cái giường nhỏ hẹp, giường ngủ chứ không bao giờ dùng giường rộng nệm cao. Kẻ tại gia cũng nên tập dần đức tánh giản dị đạm bạc ấy. Nếu chưa làm được trong ngày thường thì ngày thọ giới bát quan trai cũng phải triệt để thi hành giới thứ bảy này. 8. Không được ăn quá giờ ngọ. Trong luật Phật dạy, chư thiên ăn sớm mai, Phật ăn giờ ngọ, súc sanh ăn sau giờ ngọ, ngạ quỷ ăn tối. Chư tăng học theo Phật phải ăn đúng giờ ngọ. Ăn đúng giờ ngọ được 5 điều lợi sau đây. 1. Ít móng tâm sai quấy. 2. Ít buồn ngủ. 3. Dễ được nhất tâm. 4. Ít hạ phong. 5. Thân được yên ổn và ít sanh bệnh. Trừ một vài trường hợp như khi đau ốm, luật cũng chăm trước cho được ăn cơm cháo sau giờ ngọ, nhưng khi ăn phải sanh lòng hổ thẹn. Vì những lợi ích thiết thực nói trên nên người xuất gia cần phải thực hành, còn Phật tử tại gia khi tu bát quan trai giới cũng phải giữ đúng giới này. C. Kết luận. 1. Lợi ích của bát quan trai giới rất lớn lao. Như chúng ta đã thấy ở các đoạn trên, bát quan trai giới là một pháp tu vô cùng lợi ích cho Phật tử tại gia. Trong thời gian tu hành ấy, thân khẩu ý của người thọ giới được hoàn toàn thanh tịnh. Tuy chỉ có 24 giờ đồng hồ, nhưng 24 giờ ấy còn quý báu hơn cả một đời của một người không tu hành. Tuy lượng rất ít mà phẩm lại nhiều vô cùng. Nó chỉ là một giọt nước, nhưng là một giọt nước trong sạch hoàn toàn, cho nên nó còn quý hơn cả một ao nước đục bùn nhơ. Nó chỉ là một viên ngọc nhỏ xíu, nhưng đó là viên ngọc mani, nên nó còn quý hơn trăm ngàn châu báu khác. Chúng ta hãy phân tích một cách rõ ràng những lợi ích mà chúng ta đã thu hoạch được trong 24 giờ ấy mà xem. Nhờ giới thứ nhất, tâm ta không có ác ý giết hại sinh vật, miệng ta không nhai nuốt những máu huyết tanh hôi, thân ta không nặng nề vì thịt cá. Đối với chung quanh, ta không làm cho người và súc vật đau khổ, mất thân mạng. Nhờ giới thứ hai, tâm ta không động, ý ta không tham lam, thân ta không mang nặng những vật phi nghĩa. Đối với người chung quanh, ta không làm họ đau khổ vì mất của cải mà họ đã nâng niu quý trọng. Nhờ giới thứ ba, tâm ta được thanh tịnh, thân ta khỏi ô uế. Đối với người bạn trăm năm cùng những người chung quanh, ta giữ đúng lễ làm cho họ kính trọng. Nhờ giới thứ tư, tâm ta không tà dại, lưỡi ta không dối trá điêu ngoa. Đối với người chung quanh, ta giữ được chữ tín, làm mọi người khỏi lo sợ nghi ngờ gì ta. Nhờ giới thứ năm, tâm ta được minh mẫn, miệng ta không nồng nặc hơi men, thân ta không loạn động. Đối với người chung quanh, ta không làm cho họ phải lo sợ khổ sở vì co ma men hành hạ. Nhờ giới thứ sáu, tâm ta không buông lung theo dục lạc, giác quan ta không dung chứa những hình ảnh, mùi vị, âm thanh tà tạp, dâm ô. Đối với người chung quanh, ta không làm cho họ phải tập nhiễm những cảm giác không trong sạch, không thanh thoát. Nhờ giới thứ bảy, tâm ta không móng lên những niệm danh lợi xa hoa, thân ta không bị dục lạc lôi cuốn. Đối với người chung quanh, ta dễ gần gũi thân cận vì không bị cái cao sang phù phiếm bên ngoài ngăn cách. Nhờ giới thứ tám, tâm ta được định tĩnh sáng suốt, thân ta nhẹ nhàng ít bệnh tật. Đối với các loài chung quanh như người nghèo đói, ngạ quỷ, súc sinh, ta không gây ra sự thèm khát vì sự lục lạo ăn uống về đêm. Bao nhiêu sự lợi ích cho mình và cho người mà chúng ta đã thu thập được trong khoảng 24 giờ đồng hồ, thử hỏi có một pháp tu hành của người tại gia nào quý báu hơn thế nữa. 2. Bởi vậy Phật tử nên thực hành bát quan trai giới. Phật tử tại gia mặc dù suốt ngày suốt tháng bận bịu về sinh kế làm ăn, mỗi tháng cũng nên sắp xếp việc nhà, vào chùa thọ bát quan trai giới một vài lần. Nếu hoàn cảnh thuận lợi có thể thọ được nhiều lần lại càng tốt. Nếu không đủ điều kiện đến chùa thì phương tiện ở nhà tu cũng được, nhưng lợi ích không bằng đến chùa. Vậy xin khuyên các Phật tử tại gia nên cố gắng thực hành y như lời Phật dạy, tu theo hạnh giải thoát, rồi khuyên nhiều người thực hành theo để cùng nhau tiến bước lên đường giải thoát an vui. Hoằng Pháp. Bài số 10. Nghi thức thọ bát quan trai giới. Theo pháp thọ bát quan trai giới, người thọ giới phải đến chùa cầu một thầy tỳ kheo trai giới thanh tịnh truyền cho. Về nghi thức có thầy truyền giới thì thứ lớp rất nhiều. Ngoài trường hợp trên, nếu không có thuận tiện để cầu thầy truyền cho, thì phương tiện tự mình đối trước tượng Phật theo phép như sau đây mà tự thọ. Một điều cốt yếu, trước khi thọ giới, giới tử phải sắp đặt chuyện nhà có người thay thế, không còn lo nghĩ việc gì ở thế gian cả, để cho tâm trí yên tịnh. Như thế thì 24 giờ thọ giới mới được nhiều ích lợi. Muốn được lợi ích nhiều, giới tử nên vào chùa thọ bát quan trai giới tốt hơn. Trước khi thọ giới, phải rửa tay, rửa mặt, súc miệng sạch sẽ, mặc áo tràng tề chỉnh, đến trước bàn thờ Phật, thắp ba cây hương rồi quỳ xuống đọc bài cúng hương. Bài cúng hương: nguyện thử diệu hương dân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô biên thinh văn chúng, cập nhất thiết thánh hiền, duyên khởi quang minh đài, xứng tánh tác Phật sự, phổ huân chư chúng sanh, giai phát Bồ đề tâm, diễn ly chư vọng nghiệp, viên thành vô thượng đạo. Xá ba xá, tiếp tục đọc bài khẩn nguyện. Bài nguyện: tư thời đệ tử, tên họ gì, pháp danh gì, kim nhật quy đầu tam bảo, phát nguyện thọ trì bát quan trai giới, nhất nhật nhất dạ di nguyện thập phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, hộ pháp thiện thần, từ bi gia hộ đệ tử thân tâm thanh tịnh, Phật sự viên thành. Xá, đứng dậy cấm hương tướng lễ. Nhất tâm đảnh lễ, tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng, thường trú tam bảo. Một lạy: nhất tâm đảnh lễ ta bà giáo chủ, điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, đại trí văn thù Sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, hộ pháp Chi Tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Một lại: nhất tâm đảnh lễ Lạc Bang giáo chủ, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Một lạy, đứng dậy chắp tay tụng bài đại bi. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Ba lần. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Nam mô A Rị Gia Bà Đô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đỏa Bà Gia Ma Ha Tát Đỏa Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia Án Tát Bàn Ra Phạt Duệ Số Đát Na Đát Tả Nam mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam mô Na Ra Cẩn Trì Hê Rị Ma Ha Bàn Ra Sa Mế Tất Bà A Tha Đậu Du Bằng A Thệ Dựng Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già Ma Phạt Đạt Đậu Đát Điệp Tha Án A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Rị Đà Dựng Cu Lô Cu Lô Kiết Mông Đỗ Lô Phạt Xà Gia Đế Ma Ha Phạt Xà Gia Đế Đà Ra Địa Rị Ni Thất Phật Ra Gia Giá Ra Mạ Mạ Phạt Ma Ra Mục Đế Đệ Y Hê Di Hê Thất Na A Ra Xâm Phật Ra Xá Lợi Phạt Sa Phạt Xâm Phật Ra Xá Gia Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hê Rị Ta Ra Ta Ra Tất Rị Tô Rô Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ Di Đế Rị Dạ Na Ra Cẩn Trì Địa Rị Sắc Ni Na Ba Dạ Ma Na Ta Bà Ha Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Ma Ha Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Tất Đà Vũ Nghệ Thất Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Tất Ra Tăng A Mục Khê Gia Ta Bà Ha Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra Dạ Ta Bà Ha Ma Bà Lợi Thắng Kiết Ra Dạ Ta Bà Ha Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thước Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha Án Tát Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Ba lần quỳ xuống chắp tay đọc bài sám hối. Bài sám hối: Đệ tử đã làm các nghiệp ác, đều do vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả đệ tử xin sám hối. Đọc ba lần rồi đứng dậy. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Đọc ba lần lạy ba lạy. Lạy xong quỳ xuống chắp tay đọc bài phát nguyện thọ bát quan trai giới. Bài phát nguyện thọ giới: Một là nguyện giữ giới không sát sanh. Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không sát hại các loại sinh vật, tự mình không sát hại, không bảo người sát hại, hoặc thấy người khác sát hại cũng không sanh tâm vui mừng. Một xá. Hai là nguyện giữ giới không trộm cướp. Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không trộm cướp của cải mọi người, tự mình không trộm cướp, không bảo người trộm cướp, hoặc thấy người khác trộm cướp cũng không sanh tâm vui mừng. Một xá. Ba là nguyện giữ giới không dâm dục. Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không phá phạm hạnh, không dâm dục, tự mình không phá phạm hạnh, không bảo người phá phạm hạnh, hoặc thấy người khác phá phạm hạnh cũng không sanh tâm vui mừng. Một xá. Bốn là nguyện giữ giới không nói dối. Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không nói dối, tự mình không nói dối, không bảo người nói dối, hoặc thấy người khác nói dối cũng không sanh tâm vui mừng. Một xá. Năm là nguyện giữ giới không uống rượu. Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không uống rượu, tự mình không uống rượu, không bảo người uống rượu, hoặc thấy người khác uống rượu cũng không sanh tâm vui mừng. Một xá. Sáu là nguyện giữ giới không trang điểm và ca hát. Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không đeo bông, xoa hương, ca sướng múa hát, tự mình không trang điểm ca hát, không bảo người trang điểm ca hát, hoặc thấy người khác trang điểm ca hát cũng không sanh tâm vui mừng. Một xá. Bảy là nguyện giữ giới không nằm ngồi giường cao tốt. Đệ tử trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không nằm ngồi giường cao tốt, tự mình không nằm ngồi giường cao tốt, không bảo người nằm ngồi giường cao tốt, hoặc thấy người khác nằm ngồi giường cao tốt cũng không sanh tâm vui mừng. Một xá. Tám là nguyện giữ giới không ăn phi thời. Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không ăn phi thời, tự mình không ăn phi thời, không bảo người ăn phi thời, hoặc thấy người khác ăn phi thời cũng không sanh tâm vui mừng. Một xá, đứng dậy xướng ba lần: Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Mỗi lần một lạy, đứng dậy chắp tay tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá lợi tử, thì chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nảy trí vô ý thức giới, vô vô minh, diệt vô vô minh tận, nảy trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tác đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Giảng sanh thần chú: Nam mô A Di Đà bà dạ, đa tha và đa dạ, đa điệt dạ tha, A Di Rị Đô bà tỳ, A Di Đị Đa tất đam bà tỳ, A Di Đị Đa tỳ ca lang đế, A Di Đị Đa tỳ ca lang đa, và di nị và già na chỉ đa ca lệ ta bà ha. Ba lần. Tiêu tai kiết tường thần chú: Nẫn mồ tam mãn đa mẫu đà nẫm, a bát ra đề hạ đa xá ta nạn nẫm đát điệt tha. Án khê khê, khê hế hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, đệ sắc xá, đệ sắc xá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, kiến đề ca, thất rị duệ, ta bà ha. Ba lần. Hồi hướng: Thọ giới công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tốc giảng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ, nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo. Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Một lạy: Tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Một lạy: Tự quy y tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Một lạy: Xá ba xá, lui ra. Nghi thức thọ trai: Ngồi tề chỉnh, tay trái co ngón giữa ngón áp, còn ba ngón dựng thẳng, để chén cơm lên, tay mặt kiết ấn cam lồ, ngón cái bên tay phải đè lên ngón áp út, để dựa ngang phía trong miệng chén rồi xướng. Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật, Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, Tam Đức Lục Vị Cúng Phật Gặp Tăng Pháp Giới Hữu Tình, Phổ Đồng Cúng Dường Nhược Phạn Thực Thời, Đương Nguyện Chúng Sanh Thiền Duyệt Di Thực, Pháp Hỷ Sung Mãn. Cúng dường rồi để bát xuống. Xuất sanh, lấy cái chén nhỏ múc chút nước, để trong lòng bàn tay trái, gấp 7 hộp cơm để trong chén, tay mặt kiết ấn cam lồ, đặt trên chén cách một tấc, mặc niệm: Pháp luật bất tư nghị, từ bi vô chướng ngại, thất liệt biến thập phương, phổ thí châu sa giới, án độ lợi ích tóa ha. 7 lần. Tay bất ấn viết bóng hai chữ án lam, rồi khẩy móng tay trên chén 3 lần, đưa thị giả đem ra trước, để trên một cái bàn nhỏ, đọc kệ chú: Đại bàn kim sĩ điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, án mục lực lăng tóa ha. Đọc 7 lần. Bưng chén cơm, hai tay, mỗi tay co hai ngón sau, còn 6 ngón bưng chén cơm ngang trán, đọc thầm: Chấp trì ứng khí đương nguyện chúng sanh, thành tựu pháp thí thọ thiên nhân cúng, án chỉ rị phạ nhật ra hồng phấn tra. Đọc 3 lần. Tam đề, ăn 3 miếng đầu tiên. Miếng thứ nhất niệm thầm: Nguyện đoạn nhất thiết ác. Miếng thứ hai niệm thầm: Nguyện tu nhất thiết thiện. Miếng thứ ba niệm thầm: Thệ độ nhất thế chúng sanh. Trong khi ăn phải tưởng năm pháp quán này: Nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ, nhị thổn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng, tam phòng tâm ly quá tham đẳng di tông, tứ chánh sự lương dược dị liệu hình khô, ngũ vị thành đạo nghiệp phương thọ thử thực. Tước Dương Chi ăn cơm xong tỉa răng đọc chú này: Tước Dương Chí Thời đương nguyện chúng sanh thân tâm đều tịnh, án A Mộ và Di Ma Lệ, Nhĩ Phạ Ca Ra, Tăng Du và Nể, Bát Đầu Na, Câu Ma Ra, Nhĩ Phạ Ca Ra, Tăng Thâu Đà Gia, Đà Ra Đà Ra, Tố Di Ma Lệ, Tá Phạ Ha. Đọc 3 lần. Ẩm thủy kệ chú, uống nước đọc chú này: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Án phạ tất ba ra, ma ni tá ha. Đọc 3 lần. Trai kệ chú, ăn cơm uống nước xong tụng chú này: Nam mô Tát Đa Nẫm Tam Miệu Tam Bồ Đà, Câu Chi Nẫm Đát Điệt Tha, Án Chiếp Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Đọc 7 lần. Sở dị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược dị lạc bố thí, hậu tất đắc an lạc. Phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác giai biện cụ chư Phật Pháp. Phục nguyện. Thân phi nhất lũ, thường tư chức nữ chi lao, nhật thực tam sang, mỗi niệm nông phu chi khổ, phổ nguyện hiện tiền tứ chúng phước huệ song tu, một hậu đắc Di Đà thọ ký, âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Lược trích nghi thức thọ trai này để cho các Phật tử tại gia dùng trong khi thọ bát quan trai. Nghi thức xả bát quan trai giới. Sau 24 giờ đồng hồ đúng như giờ thọ giới, người thọ giới thỉnh giới sư lên chùa ngồi một bên, người thọ giới lạy giới sư một lạy rồi quỳ xuống chắp tay bạch rằng: Đại đức một lòng nghĩ, con pháp danh là đã nguyện thọ bát quan trai giới, giữ trọn một ngày đêm. Bạch đại đức, nay con xin xả giới. Bạch xong, lại một lạy lui ra. Nếu không có giới sư, tự mình làm lễ xả giới thì nên theo nghi thức sau này: đến trước Tam Bảo thắp hương quỳ xuống khẩn nguyện. Pháp Dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán thán, ức kiếp mạc năng tận. Tư thời đệ tử, tên họ gì? Pháp danh. Pháp danh gì? Ư nhất nhật nhất dạ, phát nguyện thọ trì bát quan trai giới, công huân dĩ mãn, nguyện lực châu toàn, nguyện tập phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị thiện thần từ bi gia hộ, đệ tử sanh sanh đắc phùng Phật Pháp, đắc trị thiện duyên, cập nhất thiết chúng sanh đồng thành Phật Đạo. Một xá đứng dậy. Nam mô Hộ Giới Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xướng ba lần, lạy ba lạy. Đứng dậy tụng Bát Nhã. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ dứt thiết khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề tác đọa y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đất A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư, cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Giảng sanh thần chú. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Và Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha. A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Và Di Nị Và Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Đọc ba lần. Tán Phật. A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám một trừng thanh tứ đại hải. Quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật 108 lần. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 10 lần. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát 10 lần. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát 10 lần. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 10 lần. Quỳ xuống chắp tay đọc bài Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Đệ tử chúng đẳng tùy thuận tu tập, Phổ Hiền Bồ Tát thập chủng đại nguyện. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả khổ giai hồi hướng. Thất Phật diệt tội chân ngôn. Ly bà đế, cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha già đế, chân lăng càng đế ta bà ha. Đọc ba lần. Nguyện chỉ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tất phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, giảng sanh an lạc sát. Đứng dậy xướng lại. Đệ tử đại dị nhất thiết sư trưởng ân, chí tâm đảnh lễ. Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trú tam bảo. Một lạy. Đệ tử đại dị nhất thiết phụ mẫu ân, chí tâm đảnh lễ. Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí dân thù sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Một lạy. Đệ tử đại dị tam đồ thọ khổ, cập pháp giới nhất thiết chúng sanh, chí tâm đảnh lễ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Một lạy. Xá Ba Xá lui. Kỷ luật tu bát quan trai giới trong 24 giờ. 1. Không được ra ngoài phạm vi đại giới, trong vườn chùa hoặc vườn nhà mình. 2. Không nên tiếp khách và nói chuyện lớn tiếng. 3. Bớt nói chuyện, không ăn trầu và hút thuốc. 4. Oai nghi cử chỉ phải giữ gìn cẩn thận. 5. Phải giữ đúng giờ tu tập. 6. Không nên nghĩ đến việc nhà hoặc việc thế tục. 7. Phải nhất tâm niệm Phật. Những ngày thọ bát quan trai giới tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, trong mỗi tháng thọ một ngày cho đến 6 ngày, mùng 8, 14, 23, 29 và 30, tháng thiếu thì 28 và 29. Nếu người mắc làm việc thì thọ ngày chủ nhật cũng được. Nếu Phật tử mỗi lần phát nguyện tu trong 24 giờ, giữ trai giới cho thanh tịnh thì công đức ấy về sau sẽ được quả niết bàn. Chương trình tu bát quan trai giới trong một ngày một đêm 24 giờ. Buổi mai 6 giờ sáng thọ giới, 7 giờ ăn điểm tâm, 8 giờ sám hối, 9 giờ xem kinh, 10 giờ niệm Phật, 12 giờ thọ trai, 12:30 kinh hành niệm Phật. Buổi chiều 1:30 chỉ tịnh nghỉ, 3 giờ tụng kinh, 4 giờ xem kinh, 5 giờ niệm Phật, 6 giờ dùng nước sữa hoặc nước cháo. Buổi tối 7 giờ tịnh độ, 8 giờ học, 10:15 quán sổ tức, 10:40 nghỉ, 4 giờ khuya tịnh niệm niệm Phật, 4:30 công phu, 6 giờ làm lễ xả giới.
Bài thứ 9. Bổn phận của Phật tử tại gia. A lớn, mở đề. Một nhỏ. Người đời ai cũng có bổn phận. Người ta sinh ra trên hoàng vũ này ai cũng có bổn phận. Nói một cách tổng quát thì đã có cái danh tức phải có cái phần. Con kiến, con ông có cái phần của kiến, của ông. Mặt trăng, mặt trời có cái phần của mặt trăng, mặt trời. Dù nhỏ, dù lớn, mọi vật, mọi người đều có cái phần riêng của mình. Những điều cần phải làm đối với cái phần ấy chính là bổn phận. Danh càng lớn thì phận càng nhiều thì bổn phận càng nặng. Hãy có thêm một cái danh là thêm một bổn phận. Càng nhiều danh lại càng nhiều bổn phận. Người có bổn phận của người, nhưng khi người làm quan, tất nhiên ngoài bổn phận người có thêm bổn phận làm quan. Bổn phận người cộng bổn phận quan. Và nếu người làm quan ấy lại là quan đầu tỉnh, người cộng quan cộng đầu tỉnh, thì tất nhiên ngoài hai bổn phận trên còn thêm bổn phận cai trị cả tỉnh nữa. Bổn phận người cộng bổn phận quan cộng bổn phận cai trị cả tỉnh. Nếu muốn có nhiều danh mà lại muốn trút bớt bổn phận thì là gian lận, lừa bịp. Và khi ấy, cái danh ấy chỉ là hư danh. Và khi danh đã hư thì mọi việc đều hư cả. Cho nên ngày xưa Đức Khổng Tử nêu lên thuyết chính danh để chỉnh đốn xã hội là vì thế. Hai nhỏ, người Phật tử tài gia lại có nhiều bổn phận hơn ai cả. Dựa lên lý luận trên mà suy diễn, chúng ta thấy bổn phận của người Phật tử tại gia thật là nặng nề. Cái danh của chúng ta gồm có đến 5 chữ: người cộng Phật tử cộng tại gia. Như thế, tất nhiên chúng ta có những bổn phận của người cộng bổn phận của Phật tử cộng bổn phận tại gia. Đó là chưa kể người Phật tử tại gia ấy còn có những cái danh khác như công chức, giáo sư, tỉnh trưởng, vân vân. Nhưng để cho vấn đề này khỏi đi vào chi tiết quá, dưới đây chúng ta chỉ nói đến bổn phận người Phật tử tại gia mà thôi. Nhưng nếu muốn vấn đề được đặt một cách sáng sủa, giản dị và sát đề hơn nữa, chúng tôi đề nghị nên bỏ bớt chữ người nữa. Nghĩa là chúng ta sẽ không nói đến bổn phận của người ở đây. Bổn phận ấy mọi người, vì đã là người, đều biết cả rồi. Trong mọi sách luân lý, công dân đều có nói đến. Như thể dưới đây, chúng tôi chỉ xin đề cập đến bổn phận của Phật tử tại gia mà thôi. Bề lớn, chánh đề. Bổn phận của Phật tử tại gia là những gì? Phật là một bậc toàn tri, toàn năng, toàn đức, đã dứt sạch ngã chấp, pháp chấp. Tất cả việc lành gì cũng làm được, nên công đức được đầy đủ, và Phật đã biết rõ các pháp đều tuân theo luật nhân quả, nên bao giờ cũng chỉ biết gieo nhân lành, làm việc lành. Phật tử muốn được làm con Phật, muốn theo dấu chân Phật, muốn xứng đáng với danh từ Phật tử, tức phải làm tròn bổn phận của Phật tử, nghĩa là nghe những lời Phật đã dạy, làm theo những việc Phật đã làm, đi theo con đường Phật đã đi. Phật tử đáng lẽ phải làm y như thế đó, nhưng bởi vì chúng ta là Phật tử tại gia nên chưa có thể hoàn toàn theo đúng như Phật. Hai chữ tại gia ràng buộc chúng ta trong những bổn phận mà chúng ta phải làm tròn. Do đó, Phật tử tại gia có những bổn phận như sau: bổn phận đối với tự thân, bổn phận đối với gia đình, quyến thuộc, bổn phận đối với người ngoài gia đình. Một La Mã, bổn phận đối với tự thân. Tu tâm dưỡng tánh, ngoài bổn phận làm người cho xứng đáng với danh nghĩa con người, cho tròn nhân cách, Phật tử còn luôn luôn cố gắng trau dồi đức hạnh, tu tâm dưỡng tánh, để cho thân tâm được an lạc, thanh tịnh, hầu hưởng được hạnh phúc trong hiện tại và bước lên đường giải thoát trong tương lai. Mỗi Phật tử luôn luôn cố gắng vượt lên khỏi kiếp người, vượt ra ngoài lục đạo. Chúng ta từ vô thị đến nay vẫn sống say, chết ngủ trong trường giả danh mộng huyễn. Luân hồi đã nhiều đời nhiều kiếp mà chúng sanh cũng hoàn lại là chúng sanh. Ngày nay, chúng ta may nhờ phúc báo đời trước được làm học trò Phật, mắt được trông vào quyển kinh, tai được nghe Phật pháp, cũng như đêm tối sẵn có đèn, trong bể khổ gặp thuyền tế độ. Nếu chúng ta không gắng sức tu tập, dứt bỏ những thói quen mê lầm phiền não để cho tâm tánh chúng ta được tiến hóa dần đến chỗ hoàn toàn viên mãn, thì sao cho khỏi phụ duyên lành đời trước của chúng ta và phụ công ơn Đức Thích Ca. Đấng Từ Phụ đã hiện thân thuyết pháp, chỉ bày cho chúng ta những phương pháp tu hành để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Phương pháp tu hành mà một Phật tử tại gia cần phải quyết tâm thực hiện là giữ ngũ giới, tu thập thiện, sám trừ các phiền não, chuyên tâm niệm Phật, phát tâm từ bi tế độ. Có như thế thì chúng ta mới có thể vượt ra khỏi kiếp người, bước thêm một bước dài trên con đường giải thoát. Hai La Mã. Bổn phận đối với gia đình quyến thuộc. Phật tử tại gia còn có gia đình quyến thuộc, nên còn nhiều bổn phận không thể làm ngơ được. Phật tử có cha mẹ, vợ hay chồng, con cái, bà con thân thích, người giúp công hay kẻ mướn việc. Đối với mỗi hạng người ấy, Phật tử đều có mỗi cách cư xử, mỗi bổn phận. Theo Kinh Tiền Sanh thì Phật tử tại gia có những bổn phận như sau đối với những người trong nhà. Một nhỏ, bổn phận con đối với cha mẹ phải đủ 5 điều. A nhỏ, làm con phải hết lòng hiếu kính đối với cha mẹ, tùy theo mùa tiết hàng nhiệt mà chăm nom mền chiếu ấm mát hợp thời để cha mẹ được nghỉ ngơi yên giấc. B nhỏ, làm con mỗi ngày phải dậy sớm để phân công việc cho người làm lụng đúng giờ và lo sắp đặt miếng ăn thức uống cho cha mẹ được vừa miệng đẹp lòng. C nhỏ, làm con phải gánh vác tất cả công việc nhọc nhằn thay thế cho cha mẹ để cha mẹ được thư thới vui vẻ trong tuổi già. D nhỏ, làm con phải nhớ nghĩ luôn luôn đền ơn sanh thành dưỡng dục để lo báo đáp cho kịp trong lúc cha mẹ còn sanh tiền. D nhỏ, làm con khi cha mẹ đau ốm phải hết lòng săn sóc hầu hạ bên giường, không nài khó nhọc và ân cần rước thầy xem mạch thuốc thang điều trị, không sợ hao tốn. Hai nhỏ, bổn phận cha mẹ đối với con cũng phải đủ 5 điều. A nhỏ, phải dạy dỗ con dứt trừ tất cả điều hung ác, làm tất cả điều lành để trở nên người có đức hạnh. B nhỏ, phải khuyên răn con cái nên gần gũi người trí huệ. C nhỏ, phải nhắc nhở con cái cần mẫn học hành. D nhỏ, phải liệu định cưới gả con cái cho kịp lúc xuân thời. D nhỏ, phải cho con cái bàn tính tham dự việc nhà, cùng góp công trong sự xây dựng hạnh phúc gia đình. Ba nhỏ, bổn phận vợ đối với chồng phải đủ 5 điều. A nhỏ, phải kính yêu và hòa thuận với chồng, khi chồng ra đi hay trở về phải đưa đón niềm nở. B nhỏ, khi chồng đi vắng ở nhà phải lo quét dọn may giá cơm nước sẵn sàng đợi chồng về mới cùng ăn uống. C nhỏ, phải giữ gìn tiết hành không được ngoại tình. D nhỏ, lúc chồng nóng giận nặng lời không nên bừng mặt cãi lẫy làm mất hòa thuận và có khi phải rã rời giềng mối. Lại khi chồng có lời khuyên bảo chánh đáng, vợ phải vâng theo. Khi có món ngon vật quý, không nên dùng riêng một mình. D nhỏ, mỗi đêm khi chồng ngủ rồi phải xem xét cửa nẻo, trước sau đóng cài kín đáo, cắt đặt cẩn thận, soi rọi khắp cả trong nhà rồi mới đi ngủ sau. 4. Bổn phận chồng đối với vợ cũng phải đủ năm điều. A nhỏ: khi vợ ra đi hay lúc trở về phải đưa đón niềm nở. B nhỏ: phải ăn uống cho có giờ khắc và đừng quá khó khăn, để vợ khỏi phải phiền lòng nấu nướng không chừng và lo lắng cực nhọc. C nhỏ: phải tùy phần giàu nghèo của mình, để vợ mua sắm áo quần và đồ trang sức vừa theo sở thích, không hẹp lòng làm vợ buồn phiền. D nhỏ: phải tin cậy phó thác cho vợ các công việc nhà. D nhỏ: không được sanh tâm tà dại, sớm mận tối đào, làm cho vợ ghen tuông sầu não. 5. Bổn phận đối với bà con thân thích phải có đủ 5 điều. A nhỏ: khi thấy bà con có người làm việc chẳng lành thì phải thương xót khuyên can răn nhắc. B nhỏ: trong bà con thân thích có người nào bị đau ốm, tai nạn, tật nguyền thì phải hết lòng giúp đỡ, hoặc cơm cháo thuốc men, hoặc áo quần, tiền bạc, vân vân. C nhỏ: những việc kín đáo, riêng tư của người này, mình có biết cũng không nên tiết lộ cho người khác biết. D nhỏ: bà con thân thích phải năng tới lui thăm viếng, nhắc nhở nhau tránh giữ làm lành. Đôi khi có ý kiến chẳng đồng cũng nên hoan hỷ, đừng cố chấp giận hờn nhau. D nhỏ: trong thân bằng quyến thuộc có kẻ giàu, người nghèo, lẽ cố nhiên người dư ăn dư để phải giúp đỡ cho kẻ thiếu hụt. 6. Bổn phận chủ đối với người giúp việc trong nhà phải có đủ 5 điều. A nhỏ: chủ nhà trước khi sai người giúp việc làm gì, trước phải biết họ đói, no, ấm, lạnh thế nào, để họ có sức khỏe và vui lòng làm lụng. B nhỏ: lúc nào người giúp việc bị bệnh hoạn, phải chăm nom thuốc thang và để cho họ được nghỉ ngơi để bồi bổ sức khỏe lại. C nhỏ: khi họ có phạm lỗi gì, phải xét coi họ cố ý hay vô tình. Nếu vô ý làm lỡ thì nên dung thứ, nếu họ quyết lòng phá hại thì phải nghiêm trách hẳn hòi với lời lẽ thanh nhã, cho họ biết lỗi để chừa. D nhỏ: khi họ tiện tặng tích góp được số tiền riêng, không nên tìm cách thâu đoạt. D nhỏ: khi muốn thưởng công lao cho họ, phải giữ mực công bình, tùy công lao của mỗi người mà phân chia cho cân xứng. 7. Bổn phận người giúp việc đối với chủ nhà cũng phải có đủ 5 điều. A nhỏ: mỗi buổi sáng phải thức dậy trước chủ nhà, không đợi kêu. B nhỏ: phải biết phần việc nào của mình làm mỗi ngày, cứ y như thường lệ mà thi hành, không đợi chủ sai bảo. C nhỏ: khi làm việc phải thận trọng đồ dùng của chủ, không làm dục chạc, hư hao. D nhỏ: phải hết lòng kính mến chủ nhà, lúc chủ ra đi phải ân cần đưa tiễn, lúc chủ trở về phải vui mừng tiếp đón. D nhỏ: không nên chỉ trích, nói xấu chủ với người ngoài. Ba la mã: bổn phận đối với người ngoài gia đình. Những người ngoài gia đình chúng tôi muốn nói ở đây không phải những người xa lạ hay hàng xóm láng giềng, mà chính là những người có sự liên quan mật thiết với chúng ta nhưng không cùng quyến thuộc, không ở chung dưới một mái nhà, nên tạm gọi là những người ngoài gia đình. Những người này giữ một vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta, lái chúng ta đi trên con đường hiểu biết đạo đức, góp một phần lớn lao trong việc xây dựng hạnh phúc cho chúng ta. Đó là những vị thầy dạy dỗ và những vị tăng già và thiện hữu tri thức. 1. Bổn phận học trò đối với thầy phải đủ 5 điều. A nhỏ: phải dâng kính mến thầy như cha mẹ. B nhỏ: phải vâng lời thầy dạy bảo. C nhỏ, phải giúp đỡ thầy trong cơn hoạn nạn. D nhỏ, phải siêng năng học tập cho thầy vui lòng. D nhỏ, khi thôi học rồi, cũng phải năng tới lui thăm viếng thầy để tỏ lòng cảm mến công ơn dạy dỗ và quý trọng tài đức của thầy. 2. Bổn phận thầy đối với trò cũng phải đủ 5 điều. A nhỏ, phải cần mẫn dạy dỗ học trò. Phải cố gắng làm sao cho học trò mình mau tiến bộ hơn học trò khác, về tài năng cũng như về đức hạnh. C nhỏ, phải để ý đến những điều cần yếu, làm sao cho học trò in sâu mãi vào tâm trí. D nhỏ, phải giảng giải rõ ràng các lý thuyết mắc mỏ và hỏi đi hỏi lại nhiều lần cho học trò không lầm lạc. D nhỏ, phải có lòng rộng rãi, mong muốn làm sao cho học trò mình được trở nên giỏi hơn mình. 3. Bổn phận tín đồ đối với chư tăng và thiện hữu tri thức phải đủ 5 điều. A nhỏ, phải hết lòng thành thật đối với chư tăng và thiện hữu tri thức. B nhỏ, phải cung kính và vâng lời dạy bảo của quý vị minh sư và các thiện hữu. C nhỏ, phải chăm chỉ nghe lời giảng dạy của các vị tăng già đức độ, thẩm xét cho kỹ lưỡng rồi như pháp mà tu hành. D nhỏ, phải cầu học với chư tăng và thiện hữu những chỗ bí yếu về đạo lý mà mình chưa hiểu. D nhỏ, phải cầu thỉnh các vị minh sư chỉ dạy cho mình những pháp môn cần yếu như tham thiền, niệm Phật, để ngày đêm chuyên tâm tu trì không gián đoạn. Bốn La Mã, cách xưng hô và một số nghi thức cần thiết của Phật tử tại gia. Ngoài những bổn phận nói trên, Phật tử tại gia còn cần phải biết cách xưng hô khi tiếp xúc với quý vị tăng già và những nghi thức cần thiết khi đến chùa, khi lễ Phật, cầu kinh, vân vân. Đã là Phật tử thì những điều này mặc dù là hình thức cũng không thể không biết đến. 1. Cách chào hỏi và xưng hô với tăng già. Phật tử phải biết cách đối xử xưng hô với chư tăng cho phải phép. A. Khi gặp một vị hay nhiều vị tăng tại chùa hay ngoài đường, nên chắp tay kính cẩn chào bằng cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật với vẻ mặt hoan hỷ, làm cho mọi người cũng đều hoan hỷ với mình. Lối chào ấy biểu lộ một tình cảm đậm đà còn hơn lối chào bắt tay của người Âu Tây. Sở dĩ chào nhau bằng một câu bảo hiệu Phật là để nhắc rằng ai cũng có Phật tánh, bản tánh A-di-đà. Nếu quyết chí tu, rồi cũng đến được cảnh giới tịnh độ và cuối cùng sẽ thành Phật. B nhỏ, về cách xưng hô. Phật tử tại gia không nên kêu chư tăng bằng huynh hay sư huynh hay đạo hữu, mà nên kêu bằng thầy, mặc dù vị ấy là đồng sư. Những tiếng thượng tọa, đại đức không nên quá lạm dụng. Không phải đối với vị sư nào cũng gọi là thượng tọa hay đại đức được cả. Chỉ đối với những vị sư có đạo hạnh, nhiều niên lạp, tuổi đạo, và đối với mình chưa quen thân lắm, mới nên dùng chữ thượng tọa hay đại đức. Đối với các vị bổn sư, các vị tăng già mình thường quen biết, dùng chữ thầy là phải cách và đầy đủ ý nghĩa nhất. Thầy là có ý tôn kính như cha, quân, sư, phụ, và là người thường dạy bảo mình trên đường tu tập. Thầy có vẻ vừa tôn kính, vừa thân mật, vừa chân thật, chứ không như chữ thượng tọa hay đại đức có vẻ xã giao kiểu cách, đãi bôi bề ngoài. Hiện nay đang lan tràn cái dịch dùng danh từ thượng tọa và đại đức. Chúng ta nên thận trọng mỗi khi dùng những chữ ấy, để khỏi bị người ngoại đạo hiểu lầm là quý vị tăng già muốn được gọi như thế vì còn thích chức tước hương danh. C nhỏ, trước khi vào chánh điện lễ Phật phải rửa mặt, súc miệng, rửa tay cho sạch sẽ. Để giày guốc ngoài thềm cửa, đừng mang vào điện Phật mà tổn phước. Khi tiến tới chánh điện thì đi ở phía trái, khi ra thì đi về phía hữu, theo cách hữu nhiễu của nhà Phật. Đi quanh theo chiều hữu 3 hay 7 vòng để tỏ lòng kính mến Phật. Khi đi ra phải chú ý coi chừng dưới chân để tránh khỏi sự giẫm đạp trùng kiến. Giữ được như thế được phước đức hơn là phóng sanh mà không biết giữ. Dê nhỏ, khi tụng kinh phải chắp hai tay ngang ngực, 10 ngón tay từng cặp bằng nhau, không xoa le. Hai lòng bàn tay khích lại, đừng để trống giữa. Chân đứng ngang bằng hình chữ bát, mắt ngó xuống, chăm chỉ tụng cho có câu rành mạch. Không nên ỷ giọng hay, tụng to tiếng đồng chúng. Phải tụng cho ăn nhịp, theo tiếng mõ và tiếng tụng của thầy Duy Na dẫn đầu. Khi lễ Phật, năm dốc phải sát đất, nghĩa là đầu, hai tay, hai gối phải sát chiếu, hết lòng thành kính mà lễ. Khi lại phải xích qua một bên, vì có chùa phía sau thường thờ hộ pháp hay tượng Phật và nhường chỗ cho ngôi trụ trì. Khi lễ Phật xong, đi ra phải bước lui, mắt ngó tượng Phật, đừng quay lưng lại. Đê nhỏ, trước khi cầm kinh, xem hay tụng, phải rửa tay. Cầm kinh sách đem đi đâu, nên ôm trên ngực, đừng cặp nách như quyển sách thường, vì kính kinh như kính Phật. Nếu cầm kinh mà muốn chào người, thì phải để kinh trên bàn trước khi chào. Gặp trường hợp không có chỗ để kinh, thì ôm vào ngực mà chào A-di-đà Phật là được. Kiên nhất là cầm quyển kinh mà xá chào người. Trên đây là kể sơ lược một số oai nghi tế hành mà Phật tử tại gia phải giữ gìn. Oai nghi cho người xuất gia thì nhiều lắm, nhưng không phải phạm vi của bài này, nên không nói đến. C lớn, kết luận. Khuyên Phật tử tại gia giữ tròn bổn phận. Bổn phận của Phật tử tại gia như vừa trình bày ở trên, tuy kể ra thì nhiều, nhưng không có gì là cao kỳ, khó khăn, phức tạp. Những điều ấy, một người chưa phải là Phật tử, nhưng có một chút đức hạnh, cũng đã hiểu rồi, biết rồi. Nhưng điều quan trọng ở đây, không phải là hiểu biết mà là thực hành. Những điều đã hiểu biết ấy, trong cuộc sống tầm thường hàng ngày, làm tròn bổn phận có nhiều khi còn khó hơn là ra trận giết quân thù, hay trèo non lội suối. Những công việc khó khăn nhưng bất thường này chỉ cần vận dụng sự cố gắng và hăng hái trong một khoảng thời gian nhất định, chứ những bổn phận tầm thường hàng ngày muốn làm cho tròn phải vận dụng sự kiên nhẫn và cố gắng suốt cả đời. Vì lý do ấy mà tục ngữ ta có câu: thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Vậy chúng ta không nên xem thường những bổn phận tầm thường hàng ngày của chúng ta, mà phải luôn luôn cố gắng làm cho tròn. Sự cố